Amen.
Anh em đọc Giăng 15 câu 14, 15.
Ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn của ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn của ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nói cho ta.
Amen. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Anh em đọc hai câu này anh em thấy như thế nào?
Khi ở đây nói khi đây lời Chúa nói là khi mình làm theo điều Chúa dạy thì mình sẽ trở nên bạn của Chúa, bạn thân của Chúa. Thì ta chẳng, mình không phải là đầy tớ của Chúa nữa, mà mình được làm bạn, bạn thân. Những gì Chúa có ý định làm, Chúa sẽ bày tỏ cho mình một cách rõ ràng. Hay là Chúa tâm, Chúa sẽ tỏ cho mình mọi điều, những gì sẽ xảy ra, hay là những cái điều mà cha muốn anh em mình.
Những cái câu này nó rất là sâu. Ở đây Chúa muốn coi mình là bạn của Chúa.
Yeah.
Em tưởng tượng coi, bạn, một người bạn thân, giống như là Long nói, một người bạn thân của Đức Chúa Trời. Nó cao hơn rất là nhiều. Trước giờ mình trong nhà thờ á, là mình chỉ có nghe, như em nói trong nhà thờ á, cho dù là nhóm tư gia em chỉ có nghe người ta nói về Chúa thôi.
Yeah.
Rồi mỗi lần mà đến với em muốn biết gì về Chúa, về lời của Chúa á, thì em phải gặp mục sư em mới hiểu được, đúng không?
Dạ. Đọc nếu mà mình mới tin Chúa hoặc mình muốn tìm hiểu Kinh Thánh, mình phải đọc và được nghe những lời mục sư chia sẻ.
Nhưng mà
và chính mình tìm hiểu và đọc Kinh Thánh nữa.
Đúng vậy, nhưng mà nó chỉ là giống như là em đọc một cuốn quyển sách rồi em hiểu gì, em hiểu về Chúa, rồi em phải phụ thuộc vào một cái người khác nữa.
Dạ đúng rồi.
Thì nó giống như một cái tôn giáo gì đó thôi. Nhưng mà qua những câu này á, em mới thể thấy là Chúa muốn nhiều hơn nhiều.
Yeah.
Chúa muốn cái mối quan hệ bạn hữu, bạn thân. Cái sự có một cái sự quen biết trực tiếp giữa mình với Chúa luôn, mà không phải qua mục sư hay qua một người nào đó.
Amen.
Giống như là một em có bạn, đúng không? Bạn ngoài đời em có chắc chắn rồi, phải không?
Dạ.
Yeah. Là em không cần một quyển sách nào đó, em không cần mấy người giải thích nào đó về bạn của em mà em có thể đến được. Lúc đầu em làm quen thì em chưa quen, nhưng mà khi mà em đã nói chuyện gặp gỡ, em nghe bạn em nghe em nói và bạn nói lại với em luôn, một cái mối quan hệ hai chiều có sự quen biết với nhau, đúng không?
Dạ. Yeah.
Thì ở đây Chúa muốn mình một cái sự quen biết hai chiều như vậy. Chúa muốn Chúa nói là gì? Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm.
Cảm ơn Chúa là qua cái câu 15, 16 thì em đọc qua hai câu này thì em hiểu. Chúa muốn con người nào đã tin Chúa, đã hầu việc Chúa, Chúa không muốn gọi là đầy tớ nữa. Đầy tớ là một người, ví dụ một người hầu hoặc một người phục vụ, nhưng mà Chúa muốn mình làm như là anh em hoặc bạn bè thân thiết với Chúa.
Thì Chúa muốn cái điều này nó thực sự là cái sự thật của mình. Đó, Chúa muốn mình nghe được tiếng của Chúa, nghe trực tiếp luôn. Thì Chúa đây nói là ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe từ nơi cha. Cái là Chúa bỏ tỏ cho mình trực tiếp. Và cái người bạn thân như vậy á, Chúa muốn mình như vậy. Nên khi mà đến với Kinh Thánh, chúng ta phải có cái mối, chúng ta cần phải khao khát được quen biết Chúa, nghe tiếng Ngài. Quyển Kinh Thánh này nó rất là tuyệt vời. Nó không phải là như mọi quyển sách khác. Quyển Kinh Thánh này nó bày tỏ những cái kinh nghiệm thực tế giữa những người đang sống với Đức Chúa Trời. Từ Cựu Ước lẫn Tân Ước có thể thấy rõ điều này. Có thể thấy là ví dụ như Abraham á, được Kinh Thánh gọi là một cái người bạn của Đức Chúa Trời. Chúa hiện ra với Abraham, Chúa nói với Abraham, Abraham cũng có xin Chúa, có mối quan hệ rất là thân thiết như vậy luôn. Trước khi mà Chúa trừng phạt thành Sodom á, thì Chúa cũng đến gặp Abraham. Chúa nói với Abraham á, là lẽ nào ta có thể giấu bạn của ta về những gì ta sắp làm. Có nghĩa là anh em nhớ đoạn đó không? Có anh em nào nhớ chỗ đó?
Trong Sáng Thế Ký đoạn 18.
Mình đọc chỗ đó đi. Câu 10, À, thấy về câu 16 đến câu 18.
Các đấng đều đứng dậy mà đi, nói về phía Sodom. Abraham cũng theo để đi bước các đấng. Đức Giê-hô-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước.
Cái đoạn này rất là tuyệt vời. Nó giải thích cho mình cái đoạn vừa rồi, văn 14, đoạn 15, câu 14, 15 vừa rồi anh em mới đọc á. Ở đây Abraham á, là Chúa đã hiện ra với Abraham nhiều lần. Để Abraham có mối quan hệ với Chúa gần gũi. Rồi Abraham cũng làm theo lời của Chúa nữa. Ngày càng cái mối quan hệ giữa hai người càng thân thiết hơn nữa. Cái trước khi mà Chúa cùng với hai thiên sứ á, tới gặp Abraham, họ định Chúa định trừng phạt thành Sodom và Gomorrah, thì Chúa trong câu 17 Chúa nói làm thế nào ta có thể là giấu Abraham được. Có nghĩa là Chúa muốn cho Abraham biết trước điều Ngài sắp làm. Vì thân thiết như vậy. Giống như câu 15 anh em vừa đọc đó, là ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết việc chủ mình làm. Nhưng mà ta đã từng tỏ cho các ngươi những điều ta đã biết, mọi điều ta đã nghe từ nơi cha ta. Trong Kinh Thánh là như vậy. Trước khi mà Đức Chúa Trời định làm những điều gì đó, Ngài luôn bày tỏ nó cho những người thân thiết với Ngài, một người bạn thân của Chúa. Trong Kinh Thánh có rất nhiều người nghe được tiếng Chúa, có mối quan hệ hai chiều với Chúa, chứ không phải giống như chúng ta ngày nay. Chúng ta muốn biết gì về Chúa thì chúng ta cần một cái ông mục sư ở đó giảng về Chúa, mà chỉ có giảng đạo đức không à, chứ không có, cũng chẳng biết là ý của Chúa, mà chúng ta thấy rằng ý của con người thôi, tự quanh đi quẩn lại cũng cơ chừng đó thôi. Còn ở đây mà thấy những sự bày tỏ của Chúa, cái mối quan hệ thân thiết. Giống như vào thời Noe cũng là một người bạn của Chúa rồi. Trước khi mà Chúa định phán xét thế giới thời đó, Ngài không có làm riêng đó, mà Ngài kiếm một người bạn của Ngài, đó là Noe. Ngài bày tỏ cho Noe biết rõ là Ngài sẽ trừng phạt cả thế giới bằng lục đà hồng thủy. Thậm chí Chúa còn cho Noe một cái kiến trúc của một con thuyền nữa, chỉ rõ luôn là con thuyền nó dài rộng cao bao nhiêu, có 3 tầng, làm bằng vật liệu gì, mô tả rất là rõ chi tiết. Như là những cái ví dụ đó cho chúng ta thấy là ngay từ thời cựu ước rồi, trước khi Chúa Giêsu xuống, thì người ta đã có một số người đã rất là quen biết Chúa, là người bạn thân của Chúa. Chúa nói chuyện qua lại rất là rõ với họ, chứ không phải giống như chúng ta cá nhân, chúng ta ngày nay chúng ta chỉ đi nhà thờ rồi làm theo những cái lễ nghi, cái truyền thống nào đó. Cho dù mà đi theo Chúa 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm cũng chẳng biết gì về Chúa, chỉ ngoài biết là những cái gì người ta dạy thôi, còn không có nghe trực tiếp từ Chúa. Anh em có thấy như vậy không? Nghĩa là không có một cái mối quan hệ bạn bè với Chúa. Trong khi Chúa Ngài luôn, anh em chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy là trong bất kỳ thời nào cũng vậy, Chúa luôn muốn có những người bạn thân của Ngài, những người mà Ngài có thể bày tỏ được chương trình của Ngài, kế hoạch của Ngài trước khi Ngài làm. Và chúng ta cần phải khao khát có cái mối quan hệ thân thiết với Chúa như vậy. Rồi Noe thậm chí mà 7 ngày mà trước khi lục đại hồng thủy đến, Chúa còn cho Noe biết luôn, chính xác luôn, để Noe có thể dẫn mấy con thú vào trong thuyền. Anh em đọc về Hê-nóc ở trong Sáng Thế Ký chương 6, không phải chương 6, chương 5 câu 21 tới câu 24.
Hê-nóc 65 tuổi sanh Mê-tu-sê-la. Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sanh con trai con gái. Vậy Hê-nóc tuổi thọ được 365 tuổi. Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất đi, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.
Amen. Hê-nóc này là ông nội của Noe. 65 tuổi thì sanh ra Methuselah. Và sau khi sinh ra Methuselah thì đồng đi với Đức Chúa Trời trong 300 năm, sanh con trai con gái. Thì câu 21 hôm nay là một cái điều bầu nhiệm. Sau khi mà sanh Methuselah xong thì cái cuộc đời của Hê-nóc này thay đổi, cùng đi với Đức Chúa Trời. Cái chữ Methuselah này có nghĩa là khi mà người này chết thì sự phán xét sẽ đến. Đức Chúa Trời không chỉ cho Noe biết Ngài sẽ phán xét thế giới thời đó, nhưng mà Ngài đã báo trước cho Hê-nóc là ông nội của Noe biết rồi. Khi mà Hê-nóc mới sinh một người con á, thì Hê-nóc biết là nếu người con này của Hê-nóc chết thì sự phán xét sẽ đến. Nên Hê-nóc mới đặt tên đứa con là Methuselah. Vì Henoch biết đấy, là Henoch chỉ biết là con, nếu mà con mình chết thì sự phán xét sẽ đến, ông không biết là khi nào sẽ con mình sẽ chết. Nên từ đó cuộc đời của ông thay đổi hoàn toàn luôn. Ông cùng đi cùng sống với Đức Chúa Trời. Cùng đi cùng sống với Đức Chúa Trời có nghĩa là một cái mối quan hệ bạn bè, một mối quan hệ gần gũi với nhau. Thì qua đây mình thấy là Chúa trước khi Ngài làm gì đó, Ngài luôn bày tỏ cho một số người biết, như là Henoch và Noe. Thì bây giờ chúng ta biết là Chúa sắp đến rồi, Ngài sắp phán xét thế giới hiện tại. Thì chúng ta có bắt đầu cùng đi cùng sống với Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta tin có Chúa tồn tại rồi, nhưng mà chuyện đó không có đủ. Chúa muốn có một người bạn thân hiểu Ngài, những người gần gũi Ngài mà Ngài có thể bày tỏ kế hoạch của Ngài được. Anh em có muốn là những người như vậy không? Anh em có muốn được Chúa bày tỏ trước trong tương lai những gì Ngài sắp làm hay không?
Amen.
Và để làm được điều đó thì chúng ta phải là những người vâng lời Chúa. Ví dụ như là chúng ta bảo con của mình kêu nó làm gì đó, nếu mà nó không có vâng lời thì mình cũng không sẽ không có điều đó, mình sẽ không có bảo nữa. Thì Chúa bày tỏ cho Abraham, cho Henoch, cho Noe, thì họ vâng lời Ngài thì Ngài mới bày tỏ thêm được những điều trong tương lai nữa. Rồi anh em biết những trong cũ có những người nào là bạn của Chúa Trời nữa hay không? Những người mà rất là gần gũi Chúa. Ai?
Môi-se.
Chính xác rồi. À. Không, Môi-se là cái người rất là, cũng là một người bạn cực kỳ thân của Chúa luôn. À. Môi-se, Chúa nói Môi-se là Chúa nói chuyện với ông mặt đối mặt như một cái người bạn vậy. Anh em nhớ chỗ nào đó không? Nhớ câu đó không? Anh thấy rồi. Trong suốt Ai Cập ký 33 câu 11. Anh em đọc đi, suốt Ai Cập ký 33 câu 11.
Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Và Môi-se trở về trại quân, còn kẻ hầu chạy tiểu người tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi trại.
Amen. Đây là điều rất là tuyệt vời. Trong thời đó, trong thời Môi-se, Đức Chúa Trời kiếm một cái người bạn, Ngài có thể nói chuyện mặt với mặt, đối mặt luôn. Cái từ bạn hữu này cũng giống như từ bạn hữu ở trong Giăng 15 vậy. Chúa muốn có những người khao khát Chúa như Môi-se, muốn ở bên Chúa, những người khao khát sự hiện diện của Chúa và khao khát được nghe tiếng Chúa nói chuyện mặt đối mặt luôn. Thì Chúa đã bày tỏ Môi-se rất là những điều, rất là điều tuyệt vời. Thì thời nào cũng vậy, chúng ta cần, điều em muốn chia sẻ là chúng ta cần khao khát quen biết Chúa như là quen biết với một người bạn thân vậy. Mình phải muốn được nghe tiếng Đức Chúa. Chúng ta biết đó, Đức Chúa Trời là đấng sống. Chúng ta biết là khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì Chúa ở trong chúng ta. Ngài không ở đâu ở ngoài mà ở bên trong luôn. Vậy tại sao chúng ta lại không nghe được tiếng Ngài? Lại mà câu hỏi không phải là đầu tiên, không phải không nghe được tiếng Ngài, mà câu hỏi là chúng ta có muốn quen biết Ngài, muốn nghe tiếng của Ngài hay không? Hay là chúng ta chỉ có muốn có hiểu biết về Chúa thôi, rồi chúng ta phụ thuộc vào con người. Muốn hỏi gì đó thì đi gặp mục sư, muốn hiểu là kinh thánh cũng phải gặp mục sư, gặp xong đó rồi sau đó quay về mình sống cái đời sống riêng của mình, hoàn toàn không có phải là một người bạn thân. Một người bạn thân á là một cái người cùng đi với mình, thân thiết phải có mối quan hệ hai chiều. Thế một người bạn thân mà lâu lâu có chuyện gì cần giúp đỡ thì tới gặp mình để nhờ giúp đỡ, thì rồi mỗi lần như vậy để tới nhờ giúp đỡ, giống như một người bạn lợi dụng về. Còn thực ra nếu mà hai người bạn thân thiết với nhau á, hai người phải hiểu về nhau, phải quen biết nhau, phải trò chuyện với nhau, phải nghe tiếng nhau, giống như là những người mà mình vừa mới đọc vậy, họ có sự quen biết hai chiều luôn, mặt đối mặt. Thế câu mình vừa đọc á, có nói tới một người là Giô-suê. Giô-suê này cũng là một người rất là khao khát Chúa, không có rời khỏi đền thờ của Chúa, luôn ở bên Chúa như vậy. Ngay từ hồi còn trẻ rồi đã ở trong đền thờ lều tạm của Chúa rồi, không có rời khỏi lều tạm của Chúa, có nghĩa là không có. Chúng ta biết là trong thời cứu đó, Chúa ở trong lều tạm, ai mà muốn gặp Chúa thì phải ở trong đó, thì phải đến đó hỏi. Nên lều tạm còn gọi là cái lều hội kiến hay là lều gặp gỡ. Còn Giô-suê này hồi đó rất là trẻ vẫn không có rời khỏi lều tạm của Chúa, có nghĩa là Giô-suê là một người rất là khao khát sự hiện diện của Chúa. Anh em có khao khát sự hiện diện của Chúa như vậy không? Hay là anh em chỉ có muốn hiểu gì về Chúa thôi, rồi đi theo Chúa giống như đi một cái thần nào đó mà mình không có quen biết? Với mấy người đạo Phật á, họ tin có Phật, họ tin Phật có thể giúp đỡ họ được. Khi họ cần gì giúp đỡ, hiểu gì đó về giáo lý bên Phật, ở ông thầy chùa. Còn An đã từng ở nhiều năm ở trong Cơ Đốc giáo rồi, trong nhà thờ Công giáo và Tin lành. An thấy cũng giống như vậy. Chúng ta biết, chúng ta tin có Chúa là một cái thần nào đó. Mỗi khi mà chúng ta muốn hiểu nguyện sách về Chúa là Kinh Thánh thì chúng ta phải đi gặp mục sư để hỏi. Cho dù 10 năm, 20 năm, 30 năm thì chúng ta cũng phải lệ thuộc vào mục sư. Giống như mấy người bên Phật lệ thuộc vào ông thầy chùa. Cơ Đốc nhân cũng không có quen biết thần của mình, không quen biết Chúa, cũng giống như là bên Phật cũng không quen biết Chúa, ông không quen biết Phật. Nó chỉ một cái hình thức bề ngoài thôi. Nhưng mà nếu anh em đọc kỹ Kinh Thánh á, anh em thấy Chúa Kinh Thánh là đứng sống, ngài biết nói, ngài luôn có muốn có những người bạn thân của ngài. Ngài bày tỏ cho họ trước, biết trước tương lai. Ngài bày tỏ cho họ biết kế hoạch của họ, của ngài, biết rõ ngài sẽ làm gì. Nếu mà anh em đọc đoạn Chúa dùng Môsê dẫn dân Chúa ra khỏi Ai Cập á, ta thấy rõ luôn. Chúa báo trước là sẽ làm gì như thế nào, cho bao nhiêu tay vạ, mỗi tay vạ phải dùng làm phải phải đi đâu làm gì. Chúa nói trước hết luôn. Còn chúng ta ngày nay á, chúng ta không có quen biết Chúa gì cả, chúng ta chẳng biết Chúa, chúng ta chỉ có biết đơn giản là mình phải giữ gìn điều răn của Chúa, giữ gìn 10 điều răn, như chỉ như vậy thôi. Còn không biết Chúa là người như thế nào, không biết ý của ngài, không biết ngài muốn gì trong thời đại chúng ta, đây là điều hoàn toàn trái với Kinh Thánh. Có một người quen biết, rất là quen biết Chúa ở trong Kinh Thánh nữa, ở trong Cựu Ước nữa, đó là Samuel. Anh em nên đọc câu chuyện của Samuel, rất là tuyệt. Lúc mà Samuel còn nhỏ thì mẹ Samuel đã dâng Samuel lên cho Đức Chúa Trời. Samuel ở trong lều tạm của Đức Chúa Trời. Mà Samuel có một buổi tối khi Samuel ngủ, Samuel nghe Chúa gọi, thì Samuel mới tưởng là ông thầy tế lễ Heli gọi, nên thức ông thầy này vậy. Thì ông kêu là ông không có gọi Heli, ông không có gọi Samuel tới ba lần. Samuel quay lại ngủ rồi lại Chúa gọi tiếp, thế ba lần như vậy luôn. Thì Heli mới nói là vậy là Đức Chúa Trời gọi con rồi, nếu mà lần thứ tư gọi nữa thì nói lạy Chúa con nghe đây. Và Chúa đã gọi Samuel lần thứ tư. Rất tuyệt vời. Anh em có thích câu chuyện này không? Chính câu chuyện này đã làm thay đổi cuộc đời của An hoàn toàn luôn. Hồi xưa khi An sinh ra trong gia đình Công giáo, hồi nhỏ đã đi nhà thờ, rất là rành giáo lý của Công giáo, học giáo lý thậm chí là giỏi nhất luôn. Nhưng mà An biết cho những câu chuyện trong những cái hồi xưa An cũng đã thấy là trong Công giáo có nhiều cái truyền thống bề ngoài. Nhưng mà qua những câu chuyện trong những đoạn Kinh Thánh mà ông Linh Mục đọc trong nhà thờ ấy, anh nhận ra một cái điều là Chúa là đứng sống mà mình có thể trải nghiệm ngài được. Thì câu chuyện Samuel này đã làm anh rất khao khát. Lúc đó anh mới còn rất nhỏ, cỡ lớp 2, lớp 3. Thì khi nghe cái câu chuyện này thì anh cũng rất khao khát được Chúa gọi, được nghe tiếng của Chúa. Và cũng có lần anh nói với Chúa là Chúa ơi, hãy gọi con như ngài gọi Samuel này, con muốn nghe tiếng của ngài. Và suốt cả 20 năm luôn anh khao khát điều đó, và nhiều lần anh luôn nói Chúa là Chúa ơi, hãy nói con. Sau 20 năm anh mới tìm được hội thánh của Chúa đó, mới nghe được tiếng của Chúa phán nhiều lúc rất là rõ. Và anh từ đó cuộc đời anh có mối quan hệ gần gũi với Chúa, hiểu ngài và biết tỉnh thoảng biết được trước ngài định làm gì. Nó muốn nói là anh em muốn phải khao khát gần gũi Chúa, nghe tiếng Chúa như vậy. Chúa Giăng 15 nói rõ là Chúa muốn chúng ta là bạn của ngài. Chúa muốn bày tỏ chúng ta biết những gì ngài định làm. Anh em có tin những điều đó hay không? Hay là anh em chỉ có đọc suông thôi? Chỉ có nghĩ là bạn của Chúa thì mình yêu thương nhau chỉ như vậy thôi. Nó không có chỉ như vậy mà Chúa muốn mình hiểu Chúa, có mối quan hệ gần gũi với Chúa. Chúa muốn bày tỏ kế hoạch của ngài cho chúng ta biết. Những điều rất là cụ thể, giống như là Chúa bày tỏ Chúa cho Noe, đâu có bày tỏ chung chung đâu, mà ngài nói rõ với Noe là phải chọn vật liệu nào, con thuyền kích thước như thế nào, từng bước Chúa cho biết rõ hết. Cả đối với Samuel Chúa cũng nói rõ, Abraham cũng vậy. Chúa không có chỉ chung chung là Chúa có tồn tại rồi phải giữ gìn điều răn của Chúa. Bên đạo Phật cũng có một số quy tắc luật lệ, chỉ có một quyển sách có hiểu biết, nhưng mà Phật là một cái thần tượng chết, đâu có biết nói biết nghe gì đâu. Chúa ở trong Kinh Thánh khác với Chúa của nhà thờ. Chúa trong Kinh Thánh là đứng biết nói, muốn có những người bạn thân. Vũ có hiểu điều anh muốn chia sẻ không?
Cảm ơn Chúa. Yêu ạ.
Em muốn cần khao khát Chúa để trải nghiệm, muốn có một cái mối quan hệ bạn bè với Chúa như vậy. Rồi David cũng là một người bạn rất thân của Chúa, và nhiều người khác nữa. Họ biết tỉ mỉ Chúa muốn gì. Thậm chí David được Thánh gọi là một người rất là hiểu lòng của Đức Chúa Trời. Khi Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, khi còn trong sa mạc, Chúa đã có bày tỏ ý định của Ngài là Ngài sẽ, trong phục truyền 12, Chúa nói rõ Chúa sẽ chọn một cái chi, một nơi ở của Ngài giữa 12 chi phái Israel. Thì dân Israel muốn thờ phượng Ngài phải đến nơi đó để thờ. Thì Chúa đã bày tỏ ý định là Ngài muốn chọn một cái nơi nào đó. Thì sau khi dân Israel vào đất hứa rồi, thì họ chẳng có quan tâm gì tới cái nơi mà Đức Chúa Trời chọn cả. Gần 500 năm luôn. Khi tới thời David, thì David là một cái người bạn rất thân. Kinh Thánh gọi David là một người hiểu được trái tim của Đức Chúa Trời. Nên chính Chúa đã bày tỏ cho David biết đó là Ngài chọn núi Sion tại thành Jerusalem để làm nơi ở của Ngài. Anh em có thể thấy điều đó trong Thi Thiên 132. Ông Chúa cả 400 đến 500 năm Đức Chúa Trời mới tìm được có người bạn để như vậy, để bày tỏ cụ thể Ngài muốn ở đâu, Ngài chọn như thế nào. Chúng ta thấy trong thời, trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời luôn, mỗi thời Ngài luôn có những người bạn thân của Ngài. Và bây giờ cũng vậy, Chúa cũng muốn chúng ta muốn có một số người bạn thân hiểu Ngài và Ngài có thể sử dụng được. Rồi trong thời khi Chúa Giêsu đến thì Ngài là một người bằng xương bằng thịt, người ta có thể quen biết Chúa, hiểu Chúa, gặp chữ gỡ Chúa. Nhưng mà sau khi mà Đức Chúa Trời, khi Chúa Giêsu lên trời thì người ta có tiếp tục, người ta có nghe được tiếng của Chúa hay không? Anh em nhớ đoạn nào trong Kinh Thánh nói là có? Anh em nhớ những câu chuyện mà Chúa Giêsu, sau khi Chúa Giêsu sống lại đúng không? Sau khi Chúa sống lại, Chúa ở trong văn 20 á, là Chúa hiện ra với Mary. Rồi Chúa cũng hiện ra với hai người môn đồ tới thành, hai người môn đồ khi mà bỏ nản lòng quá, họ đi tới thành hình như Emmaus. Thì trên đường đi thì Chúa hiện ra với họ. Và Chúa cũng hiện ra với nhiều môn đồ khác. Họ nghe được tiếng của Chúa. Và Chúa dặn rõ là phải tới thành Jerusalem để ở đó đợi khi mà Chúa ban Tuân Độ Thánh Linh xuống. Rồi trong thời, nếu mà anh em đọc sách công vụ, anh em cũng thấy để ý kỹ, anh em sẽ thấy Chúa tiếp tục nói với những người ở trong đó. Anh em đọc công vụ chính câu 1 tới câu câu 6.
Bây giờ sau lơ rằng nay nghe và chấm giết môn đồ của Chúa không thôi, lấy cùng thầy ra thượng phẩm. Những người bước thơ để gửi cho các nhà hội thánh Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về bất kỳ đàn ông đàn bà thành Jerusalem, như sau lơ đang đi đường gần đến thành Đa Mách, thì mình có ánh sáng từ trời soi sáng xung quanh người té xuống.
Ở trong đoạn này Chúa hiện ra với Saul, Chúa đang dẫn quân qua nước ngoài để tới xứ Syria để thành Namak để bắt bớ hội thánh của Chúa. Thì Chúa hiện ra, ngay sau khi Chúa lên trời là Chúa vẫn tiếp tục hiện ra với người ta và cho người ta biết ý của Chúa. Chúng ta thấy có, trong công vụ có nhiều chi tiết, và thấy nó khác với những gì mà các cơ đốc nhân làm trong nhà thờ. Trong nhà thờ họ chỉ xem Chúa như là một cái tôn giáo nào đó thôi, mà chẳng có quen biết Chúa gì cả. Chỉ nghĩ là phải giữ gìn những điều răn, luật lệ, còn một số lễ là đủ rồi, phải đóng tiền cho mục sư. Để anh em đọc câu 10 trong đoạn đó luôn. Từ câu 10 đến câu 16 đi.
Tại Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thái rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng, lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người Tạc Sơ, ở nhà Giu-đa, vì người đứng cầu nguyện, và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Thầy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các nấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có đoạn quyền của các thầy tế lễ đã có cho, đã bắt nói các thầy mọi người cần tận đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng:
hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem dân ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tạo ra cho người biết và chịu đau đớn vì dân ta là bao ngàn.
Amen. Anani này là một cái người môn đồ thời đó, không có Kinh Thánh thì nhắc tới một lần này ở đó rồi, không phải là một cái người dữ dội như là Phaolô hay là Führer, không có gì cao siêu cả. Nhưng mà lúc đó Chúa đã hiện ra với Anani, Chúa bảo rõ Anani luôn, hãy tới đặt tay cho Saul để sáng mắt lại rồi làm bắp tem cho Saul. Anani ở đây, Anani cũng nói lại với Chúa. Đây là một cuộc đối thoại hai chiều qua lại luôn. Anani hỏi Chúa là không, là Chúa có nói là Chúa không biết là những Saul này đã bắt bớ những người tin Chúa ở khắp nơi rồi sao. Anani thắc mắc, Anani hỏi lại Chúa luôn. Rồi Chúa mới khẳng định lần nữa, đó là hãy đi và tụi ta đã chọn rồi. Rõ ràng là Chúa cho Anani biết kế hoạch của Chúa như thế nào, ý định của Chúa. Và Chúa cho phép mình hỏi lại Chúa, giống như Anani vậy. Đây là có một cái cuộc đối thoại hai chiều, chứ không phải là mình trong nhà thờ hiện nay là mình chỉ cầu xin Chúa thôi, như là mình cần giúp đỡ gì đó mình kêu Chúa ơi giúp con cái này, Chúa ơi giúp con cái kia, con gặp khó khăn quá rồi, con chưa có kiếm lập gia đình rồi, con nghĩa là một cái giống như là mà mối quan hệ giữa mình với Chúa giống như là giữa Aladdin với ông thần đèn vậy đó, chỉ là một mối quan hệ lợi dụng, một người bạn lợi dụng thôi. Còn trong khi á, những gì trong Kinh Thánh nói á, là mối quan hệ hai chiều, Chúa hiện ra và Chúa nói ý định của Ngài, Chúa cho biết kế hoạch của Ngài. Sách Công Vụ anh em đọc nên thấy rằng Chúa hiện ra rất là nhiều lần, nên mình cũng cần khao khát Chúa như vậy. Ngay cả trong chương 9 này á, Chúa cũng hiện ra với Führer, không ở trong chương 10. Anh em đọc Führer trong Công Vụ 10 từ câu 1 tới câu 6 đi.
Trong thành Caesarea có một người tên là Phong Mai, làm đồ trưởng của đội binh gọi là Italy, người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Nhưng ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời và nhà mình và truyền rằng, hỡi Phong Mai, đôi mắt người má chăng thiên sứ và luôn sợ lắm, thưa rằng lạy Chúa có việc chi? Thiên sứ nói, lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã tha thứ Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ sai nên người đến thành Giáp Bê, mời Simon nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc gia nhà ở dòng biển.
Amen. Ở đây á, Chúa còn hiện ra một người thuộc về dân ngoại nữa, không phải là dân Chúa mà là người Ý, người La Mã. Rồi Chúa còn chỉ đường cho con này này đi tìm Führer, chỉ chính xác luôn. Hồi xưa á, là đâu có định vị, đâu có Google Maps như bây giờ, mà Chúa có thể chỉ chính xác cho con này để con này đi sai người tới gặp Führer được. Có nghĩa là những Chúa bày tỏ ý của Ngài nhiều lúc rất là cụ thể, chứ không phải chung chung chỉ có làm theo điều răn luật lệ nào đó thôi. Rồi trong đoạn này Chúa cũng hiện ra với Führer, Chúa cho Führer biết là Chúa thánh hóa nhân ngoại, bảo Führer là hãy đến gặp đi theo những người mà con này sai đến. Chứ nghe chúng ta thấy là Chúa cho biết cho con này, Chúa hiện ra với con này xong Chúa hiện với Führer, Chú bày tỏ kế hoạch của Ngài rất là rõ, biết cần Ngài muốn gì. Nên ngày nay nếu mà chúng ta chỉ có đọc Kinh Thánh mà không có quen biết Chúa, không nghe tiếng Chúa thì cái gì đó không có ổn, nó không có đúng, nó không phải ý của Chúa. Kinh Thánh cho biết Chúa là một Đức Chúa Trời rất là hay nói, Ngài rất thích nói, Ngài thích nói bày tỏ kế hoạch của Ngài đối với con người. Chỉ có điều là Ngài khó kiếm những người bạn có thể nói với họ được. Tại vì con người chỉ thích những luật lệ truyền thống, thích tôn giáo thôi, mà không có thích, không có ham thích cái sự gần gũi của Chúa, nên Chúa không thể nói được. Còn anh em thì sao? Anh em có ý thức rằng có muốn khao khát Chúa là người bạn của anh em hay không? Nếu mà mình đọc Kinh Thánh, mình nghe về Chúa, hiểu về Chúa, nhưng mà mình không có cái mối quan hệ gần gũi bạn bè với Chúa thì nó cũng vô nghĩa. chính Chúa Giêsu nói nhiều ở nhiều đoạn khác, Chúa Giêsu nói là Ngài muốn chúng ta nghe tiếng Ngài. Anh em đọc văn 10 á, văn 10 câu 3 tới câu 5.
Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Thì người đã đưa chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau. Vì chiên quen tiếng người chăn, nhưng chiên chẳng quen người lạ. Trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ.
Ở đây chúng ta biết ai cũng hiểu là Chúa là người chăn của mình cả. Nhưng mà văn 10 không có chỉ dừng lại như vậy. Văn 10 này á nói theo cái mối quan hệ gần gũi giữa người chăn và chiên. Người canh mở cửa cho chiên nghe tiếng người chăn. Chiên nghe tiếng người chăn được. Thế anh em có nghe được tiếng người chăn của mình hay không? Và anh em có muốn nghe hay không? Hay là anh em chỉ có hiểu gì đó về người chăn thôi là đủ rồi. Ở đây nói là người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Anh em có muốn Chúa gọi tên anh em hay không? Anh nhiều lần nói với Chúa là Chúa ơi, con muốn quen biết Chúa như vậy đó. Con muốn Chúa là người chăn của con thì con muốn nghe tiếng của Ngài, muốn Ngài gọi tên con, dắt con đi. Câu 4 nói là người khi người đem đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người. Ở đây Chúa lại nói cái mối quan một cái hình ảnh thật ở ngoài đời là những con chiên á, những con cừu á rất là yếu đuối. Nhưng mà nó quen biết cái người chăn của nó. Có những người chăn chăn chiên họ kể là khi mà họ dẫn nguyên cái đàn đi như vậy á, thì mà người khi người chăn dừng lại thì cả đàn cừu cũng dừng lại luôn. Nó biết, và khi mà cái người lạ khác đến, nó không có, nó biết là không phải là chủ của nó không có. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có quen biết Ngài như vậy không? Hay là chúng ta cần phải cần một người nào khác dẫn ta đi? Rồi như câu 5 nói là chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Chúng ta vì chúng ta không quen biết Chúa thì nên khi người khác nói cái gì đó chúng ta cũng không biết phân biệt, không phân biệt đâu là người chăn của mình, tiếng của người chăn mình và tiếng của người lạ. Đó là điều tại sao, lý do tại sao mà cơ đốc giáo có cả hàng chục ngàn hệ phái khác nhau. Cái gì nói cũng tin cả. Có một cái người chăn lạ nào đó tới nói là phải đi hướng này, người khác nói đi hướng kia. Cuối cùng dân Chúa bị chia rẽ cả hàng chục ngàn, hai ba chục ngàn giáo hệ phái khác nhau ở bên Tin Lành. Điều này là trái với ý của Chúa. Chúa muốn mình
có hai ba chục hệ phái khác nhau. Yeah. Hai ba chục.
Có người còn thống kê nhiều hơn nữa. Tại vì không dân của Chúa không có quen biết của Chúa, quen tiếng của Chúa, nên con người nói gì á, có người có ý tưởng gì đặc biệt gì đó cứ nghe theo, lại lập ra một cái chuồng mới để chia rẽ nhau ra. Trong khi Chúa muốn chúng ta như câu 4 về á, Chúa là người chăn của chúng ta thì chúng ta đi theo Ngài. Chúa người chăn đi trước, chúng ta đi theo sau vì chúng ta thấy Ngài. Đây là cái mối quan hệ cực kỳ gần gũi, mà mối quan hệ này có thật ở ngoài đời giữa người chăn chiên và chiên. Con chiên là một cái con vật rất là yếu đuối, nhưng mà nó giỏi một cái là nó biết người chăn của nó là ai. Còn chúng ta là con người, nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta chỉ có hiểu Chúa là người chăn của chúng ta thôi, nhưng mà chúng ta không có quen biết Ngài. Chúng ta toàn là đi theo con người thôi, đi theo tôn giáo truyền thống, và cũng không biết đâu là phân biệt được đâu là người chăn thật và đâu là người chăn giả. Anh em đọc câu 14 tới câu 16 đi. Trong văn 10.
Ta là người chăn chiên, ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì biết ta có sự sống mình. Ta còn có cái chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi.
Câu này là nói rất là rõ luôn phải không? Câu này khẳng định những gì mà anh chia sẻ. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Chứ muốn chúng có mối quan hệ hai chiều, chúng ta mối quan hệ quen biết, Chú quen mình, chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mình có quen chú hay không? Chú nói là ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Chứ nó gần gũi, cái mối quan hệ giữa Chú muốn mối quan hệ giữa Chúa với chiên Ngài cũng gần gũi như là mối quan hệ giữa Ngài với cha Ngài vậy. Nên Chúa không có vui nếu mà chúng ta chỉ có hiểu gì đó về Chúa rồi rồi hiểu Kinh Thánh, nhưng mà không có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Chúa, không nghe được tiếng Chúa, chắc chắn là Chúa không có vui. Tại vì á, Chúa không có, nếu mà anh em sống trong nhà với ba mẹ mà anh em không có nghe tiếng của ba mẹ anh em, không có gần gũi, không có nói chuyện với ba mẹ anh em, thì có, nó đâu có ổn đâu, đúng không? Sống chung nhà với nhau mà tại sao không có nói chuyện với nhau, có muốn nói chuyện hai chiều với nhau. Còn chúng ta với Chúa còn gần hơn nữa, Chúa ở trong chúng ta, Chúa còn gần hơn giữa mình với ba mẹ nữa, Chúa còn gần hơn giữa mình với một người khác ở trong nhà nữa. Tại vì Chúa ở trong mình, Chúa ở trong trong mỗi người chúng ta để cho chúng ta nghe tiếng Chúa và quen biết Ngài. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta không có biết, không có quen biết với Chúa vậy thì Chúa sẽ rất là buồn. Và Chúa ở rất là gần mình mà, ở bên trong luôn. Ở đây nói là ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cho nên em hãy dùng những câu này em nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn quen Chúa, con muốn nghe tiếng của Chúa. Rồi trong câu 16, ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Có nghĩa rằng trong những cái hội thánh ngày nay, không phải cái chuồng nào cũng là chuồng chiên của Chúa cả. Có nhiều nhiều nhóm nào cũng tự xưng mình là hội thánh cả, nhưng mà không phải nhóm nào cũng là chuồng của Chúa. Vì nó sẽ có chuồng của những kẻ chăn thuê rất là nhiều. Những kẻ chăn thuê giống như câu trên đó, là những kẻ chăn thuê là những người chăn mà được trả tiền, lãnh lương. Chúa nói là ta, trong câu 16 Chúa nói ta cũng sẽ dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta. Cái một đặc điểm rất quan trọng cho, nếu mà chuồng nào thuộc về đúng hội thánh nào là chuồng thật sự của Chúa, thì chiên của Ngài phải nghe được tiếng của Ngài. An cảm tạ Chúa rằng cách đây 16 năm khi Chúa dẫn An đến hội thánh của Chúa, An thực sự nghe được tiếng Chúa. Một cái điều mà An đã khao khát tìm kiếm từ lúc An 7-8 tuổi, 20 năm trời. Từ lúc đó trở đi An có một cái mối quan hệ, 16 năm qua có mối quan hệ gần gũi với Chúa hơn mọi thời gian khác. Và nhiều lần nghe được tiếng của Ngài và biết ý Ngài, biết ý của Ngài như thế nào. Nên Chúa cũng muốn, Chúa nói rất rõ luôn, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Hiện nay cơ đốc giáo có cả hàng chục ngàn bầy khác nhau. Chúa không có muốn như vậy. Chúa muốn dẫn chiên của Ngài về bầy của Ngài, nơi chính Ngài là người chăn. Và ở trong nhà của Chúa thì chiên của Chúa phải nghe được tiếng của Ngài. Nên anh em hãy khao khát nghe được tiếng Chúa, khao khát quen biết Chúa, là một cái người bạn của Chúa. Anh em đọc câu 27 nữa.
Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó quen ta.
Đó là cách chúng ta đi theo Chúa. Là ở đây là nói là chiên ta nghe tiếng ta. Để đi theo Chúa thì bắt buộc phải nghe được tiếng người chăn của mình, nghe được tiếng Chúa. Nếu mà anh em không nghe được tiếng Chúa thì anh em sẽ đi theo con người. Có thể Chúa dùng con người nào đó, dùng người đó để dẫn dắt mình đi, nhưng mà mình cũng có thể nghe tiếng Chúa được. Mình có thể phân biết ý của Chúa, xem con người đó có phải là từ Chúa mà không hay không. Và cho dù thế nào đi nữa, Chúa cũng phải nói riêng với mình nữa. Ta quen nó và nó theo ta. Giăng 10 nói rất là rõ mối quan hệ gần gũi giữa chiên và người chăn. Anh em biết anh em là chiên của Chúa thì anh em phải nghe được tiếng Chúa, và anh em đi theo Chúa vì anh em nghe tiếng của Ngài. Chúa tin Giăng 15 nãy câu nãy mình đọc đó, là Chúa muốn chúng ta là bạn hữu của Ngài. Một người đầy tớ thì không có biết trước chủ muốn gì cả, chỉ chủ sai gì đó làm gì làm đó thôi. Còn đây là Chúa muốn bày tỏ trước, mà lấy những gì mà Ngài nghe từ Cha để bày tỏ chúng ta biết. Nên xin Chúa cho chúng ta cũng quen biết Chúa. Xin Chúa cho anh em trở thành những người bạn của Ngài, những người bạn thân, những người mà Ngài có thể bày tỏ kế hoạch của Ngài được cho anh em. Và những người những con chiên mà nghe được người chăn của mình. Thôi An chia sẻ xong rồi. Chào anh em ha. An nói những điều mà An đã khao khát, đã tìm kiếm 20 năm và An đã tìm được. An có thể làm chứng với anh em rằng là mình có thể nghe được tiếng Chúa, có thể quen biết Chúa được, và Chúa có thể bày tỏ trước tương lai những gì mà Ngài muốn cho mình được. An đã trải nghiệm được rồi, và An làm chứng cho anh em. Chứ không phải chỉ là chỉ giải thích Kinh Thánh với anh em thôi, mà An nói kinh nghiệm thực sự của An. Từ lúc 7-8 tuổi đã khao khát được nghe tiếng Chúa, và sau 20 năm sau Chúa đã chỉ An được con đường.